Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các giới tử sa di sa di ni, bác hoàng trai giới, pháp thoại trong ngày tu thứ tư là bảy thiện pháp. Thầy trích dẫn một phần quan trọng của kinh Ẩn Dụ Về Thành Trì mà trong thời kinh sáng hôm nay đó tất cả chúng ta cùng đọc tụng. Quyển Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa về bản chất là trích ra từ quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, gồm có 5 bài kinh về thiền và 11 bài kinh về phương pháp tu. Khi tu tập về thiền đó, việc sử dụng ấn bản này là rất thích hợp. Trong 4 ngày qua đó, chúng ta đã tụng được 2/3 trong tổng số 16 bài kinh này. Tối hôm qua thì chúng ta tụng bài Di Giáo, lời di chúc của Phật trước khi Ngài qua đời tại Kusinaga. Thầy tin rằng đó, nếu tăng ni và quý Phật tử thường xuyên đọc tụng những bài kinh nêu trên đó, một mặt chúng ta nắm vững được bản đồ tu Phật, và khác giúp cho chúng ta tu một cách rất là nghiêm túc. Bài kinh Ẩn Dụ Và Thành Trì đó cho thấy là Đức Phật có kiến thức về quân sự và binh pháp không thua kém bất kỳ nhà binh pháp nào. Vì Đức Phật đã từng là thái tử đông cung của nước Sakya trước khi đi tu. Dùng các chiến lược và chiến thuật trong binh pháp, Đức Phật nêu ra 7 thiện pháp để giữ thành trì tâm. Nhờ các hình ảnh ví dụ này đó, chúng ta dễ nhớ và dễ áp dụng hơn. Thì trong sáng hôm nay đó, thì thầy chỉ phân tích ứng dụng một cách vắn tắt thôi, để chúng ta nắm rõ được bảo vệ thành trì tâm mà cốt lõi là chánh niệm tỉnh thức đó. Nó đòi hỏi đến các kỹ năng gồm có 7 bước. Thiện pháp 1, niềm tin đúng. Đức Phật dạy như sau: người tu học Phật có niềm tin vững, tin vào Như Lai là bậc tuệ giác, không tin theo Sa Môn hay Bà La Môn, không thờ Thượng Đế và các thần linh, tin sâu chánh pháp gồm tứ thánh đế giải quyết khổ đau, tin vào tăng đoàn giới hạnh thanh cao hướng dẫn chánh pháp thực tập hạnh phúc. Thì đây là phần cốt lõi của niềm tin trong đạo Phật. Các tôn giáo xem đó là đức tin, tức là xem niềm tin là một phẩm chất, là một đức. Niềm tin của tôn giáo hữu thần bao gồm nhất thần và đa thần là niềm tin không song hành với lý trí, chỉ đơn thuần tin những thứ mà lý trí chúng ta không thể chấp nhận được. Bởi vì người ta xem rằng đó, niềm tin đó là được mặc khải bởi Thượng Đế cho một nhân vật nào đó thay mặt Thượng Đế có mặt trên cổ đời này để nói những điều mà Thượng Đế muốn. Cho nên về bản chất đó, niềm tin đó, thì đi ngược lại với lý trí. Sattva trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là niềm tin gắn kết với lý trí. Thì đây là sự khác biệt rất căn bản giữa niềm tin của người Phật tử và niềm tin của tín đồ tôn giáo. Các tín đồ tôn giáo được dẫn dắt rằng đó, Thượng Đế có ba tính năng: toàn năng, tức làm được mọi thứ, bao gồm sự sáng thế; toàn bi, có tình thương đầy đủ với con người và vạn vật, thực ra thì chỉ thương những tín đồ của mình cho lên thiên đàng, còn ai không theo mình đó, thì đi xuống quả ngục, trừng phạt kiếp kiếp. Đó là tình thương có giới hạn. Và các con vật thì không nằm trong phạm vi được tình thương chiếu cố. Toàn trí có nghĩa là có sự thấu rõ về mọi sự vật. Toàn năng, toàn bi, toàn trí là ba phẩm chất mà tín đồ các tôn giáo hữu thần cho rằng đó là bản chất của Thượng Đế. Thế đây Đức Phật khuyên là gì? Người có niềm tin vững thì không tin, không thờ Thượng Đế và các thần linh. Vì theo Phật giáo, Thượng Đế là không có thật. Do sợ hãi và thiếu hiểu biết, con người đã nắng tạo ra Thượng Đế thôi. Ở đây tôi nói theo triết lý Phật giáo, chứ tôi không phê phán tôn giáo. Dưới Thượng Đế đó thì trong các tôn giáo còn phụng thờ các thần linh. Đó là các tôn giáo đa thần. Tín đồ các tôn giáo này tin rằng đó là các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, cho nên đó muốn được thành công trong lĩnh vực nào đó thì người ta tin rằng có ông tổ nghề, có thần linh nghề phù hộ cho. Niềm tin này bám sâu vào trong nhận thức của con người. Như vậy khi chúng ta không tin Thượng Đế và các thần linh nắm trọn quyền ban phước và ngăn họa hay giáng họa, thì chúng ta phải tin vào quy luật nhân quả thôi. Vì nhân quả sẽ thay thế cái này, chi phối tất cả mọi thứ. Nội dung thứ hai của niềm tin đó là tin Đức Phật, bậc tuệ giác, không phải là nhân vật hư cấu. Cho đến thế kỷ 19, khi các phát hiện khảo cổ học và lịch sử được các nhà khảo cổ học Anh và Đức công bố trên toàn cầu, thế giới phương Tây mới tin rằng tại Ấn Độ có Thái tử Tất Đạt Đa đi tu trở thành Phật Thích Ca. Còn trước đó họ chỉ đặt vấn đề đây là một nhân vật hư cấu thôi. Quan trọng nhất là chúng ta tin vào phẩm chất tuệ giác của Phật, có khả năng giải phóng được các nỗi khổ niềm đau và chỉ cho chúng ta các chân lý dưới dạng các quy luật. Nhờ đó mình thoát khỏi nỗi sợ hãi gắn kết với sự trừng phạt của Thượng Đế và các thần linh như đã được truyền bá trong các tôn giáo. Và đoạn kinh này mô tả là khi tin Phật rồi thì chúng ta không tin Bà La Môn và các sa môn khác. Thì tại Ấn Độ vào thời điểm đó chỉ có hai tôn giáo hữu thần đại diện chính yếu là đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. Vô thần thì được gọi là những người tu theo đạo Sa Môn, không thừa nhận Thượng Đế, thì đạo Sa Môn vào thời Đức Phật có hai trường phái chính: Sa Môn Lõa Thể, tức còn gọi là Kỳ Na Giáo, các vị đó ăn mặc áo không khí trở về sự thiên nhiên lúc mới sinh ra, và Ajivika, đó là Sa Môn Duy Vật, tức là chủ nghĩa duy vật Ấn Độ ngày xưa không phải là một triết học mà là một trường phái tu, và cốt lõi tu là tu khổ hạnh. Thì như vậy đó, ở đây đó, khi chúng ta tin rằng Đức Phật là bậc đạo sư có khả năng dẫn dắt mình ra khỏi phạm vi khổ, nội dung khổ, cảnh giới khổ, thì vấn đề tin vào các vị đạo sĩ của các tôn giáo mà họ thường tự xưng là họ là quá thân hoặc được mặc khải của Thượng Đế trở thành là vấn đề không cần thiết nữa. Với vai trò đạo sư á, thì Đức Phật phải là người đi đầu, các học trò là những người đi nói tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy được người dẫn đầu, người dẫn đầu đi những bước đi vững chãi, người đi theo đó có được những kết quả vững chãi rất là rõ ràng, không cần phải suy luận, chứng minh bằng cái thực tiễn. Về Phật pháp thì Đức Phật khuyên là tin vào Tứ Thánh Đế, gọn nhất là vậy. Thì thực ra Phật pháp được Đức Phật thuyết giảng 45 năm theo Nam truyền, 49 năm theo Bắc truyền. Như thầy đã nói rất nhiều lần đó là khoảng 38.000 bài kinh. Nhưng mà cốt lõi vẫn xoay quanh bốn chân lý thánh thôi: thừa nhận khổ đau, gồm có khổ đau vật chất, khổ đau tinh thần. Khổ đau vật chất thì gồm có sanh già bệnh chết. Khổ đau tinh thần thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này. Bước hai là truy tìm nguyên nhân từ tham ái, với ba phương diện: dục ái, khao khát tính dục, khao khát hưởng thụ; hữu ái, khao khát hiện hữu và tái hiện hữu; vô hữu ái, khao khát tự tử, khao khát trầm cảm, tức là chỉ chìm vào trong cái sự trầm cảm và tự tử thôi, phủ định mình, phủ định hiện hữu. Thì những bài ca Việt Nam suối tại vô hữu ái nhiều lắm: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hoặc là một cái bài ca xin làm chim bồ câu, xin làm loài hoa trắng, rồi xin làm mây bay. Đó là vô hữu ái, rất là nguy hiểm, tức là chối bỏ hình thức con người. Đang khi hình thức con người là phước báo lớn nhất. Bước ba đó, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết lên thiên đường. Và bước bốn, thực tập chánh đạo với ba trụ cột: trí tuệ, đạo đức, thiền định, gồm có 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, lời nói chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì đó là cái cốt lõi niềm tin trong đạo Phật. Rộng hơn nữa, như thầy đã nói nhiều lần đó, tin là tái sinh, chết không phải là hết. Nó là hệ quả tất yếu của tin về nhân quả đối với con người và các loài động vật. Tin vào tiềm năng có thể biến thành hiện thực. Tin vào sự chuyển nghiệp để vẫy tay chào với những ngộ nhận về số phận không thể thay đổi. Thì niềm tin như thế thì rõ ràng khác với niềm tin tôn giáo rồi. Thiện pháp hai: xấu hổ cá nhân. Đức Phật dạy như sau: những điều xấu ác, phiền não khổ đau thì biết xấu hổ, quyết không phạm vào. Lỡ đã phạm vào, quyết tâm từ bỏ. Xấu hổ cá nhân giúp ta vượt qua thói quen tiêu cực, và lối sống xấu. Đoạn này chỉ có vài câu thôi, nên có bốn nội dung chính mình cần phải lưu ý. Nội dung một á, là phải cảm thấy xấu hổ khi chúng ta có các hành vi xấu, hành vi ác, hành vi gây khổ đau, hành vi phiền não, dù là đối với bản thân mình hay là đối với thai nhân hoặc bao gồm cả hai. Sự xấu hổ trở thành tấm gương phản chiếu. Theo đó, mỗi người chúng ta đánh giá lại hành động và cách cư xử của mình đối với thai nhân. Nội dung 2, nếu lỡ đã có các hành động gây ra sự xấu hổ điều trên thì quyết tâm từ bỏ, tức là không để cho nó tiếp diễn nữa. Tiếp diễn thì nó có hai trạng thái: quá khứ tiếp diễn và hiện tại tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn tức là nó xuất phát từ một thời điểm trong quá khứ, nhưng mà bây giờ nó vẫn đang còn hiện hữu ở hiện tại. Còn hiện tại tiếp diễn là nó mới bắt đầu có bây giờ, và nó đang diễn ra, nó kéo dài trong tương lai. Bản chất của sự tiếp diễn dầu quá khứ hiện tại là một dòng trôi chảy. Vậy cái công việc mà người biết xấu hổ cần phải làm là gì? Quyết không để chúng tiếp tục tồn tại, có nghĩa là từ bỏ chúng bằng sự kết thúc. Nội dung 3, đối với những điều xấu ác chưa phát sinh đó, thì quyết không phạm vào. Mỗi một lần vi phạm vào những điều xấu ác, tâm chúng ta cảm thấy xấu hổ, và xấu hổ đó là một cái giá phải trả, thì vấn đề còn lại là không phạm vào. Chúng ta thử hình dung giống như một cái bậc nước bị dầu phủ lên trên. Phân tử và nguyên tử của dầu á, nhỏ hơn phân tử và nguyên tử của oxy. Cho nên ở vùng nước nào, con sông nào, mặt biển nào bị các tàu chở dầu bị hư, phủ trùm lên á, là oxy ở trên mặt nước không thể xuống được ở dưới lòng nước. Cá sẽ chết, các loài thủy tộc sẽ chết. Lúc đó chỉ có hai phản ứng thôi. Phản ứng một là các con cá sẽ nhảy lên trên mặt nước, mở cái miệng thật to ra, ngốp lấy không khí, rớt xuống dưới mặt nước, nó tồn tại thêm được vài phút. Và cứ như thế nhảy lên, hạ xuống, nhảy lên, hạ xuống, nhiều nhất vài ngày các con cá sẽ chết vì kiệt sức. Và phản ứng hai đó là các con cá phải bơi thật nhanh, chấp nhận cái rủi ro rằng là mình có thể bị chết trước khi tìm thấy được cái khu vực nước không bị dầu phủ trùm ở trên mặt nước. Nhưng mà song song với nhận thức về cái sự rủi ro đó, thì các con cá và loài thủy tộc phải tin rằng đó là bằng nỗ lực này chúng có thể tiếp tục sống còn một cách bình an. Đó là cái niềm tin. Và dĩ nhiên trong quá trình mà bơi thật nhanh ra khỏi vùng nước bị nhiễm dầu, có một số con cá yếu sức sẽ bị chết nếu cái vùng nhiễm quá lớn, và các con cá mạnh đó sẽ thoát ra bên ngoài. Thế vậy, sau khi mình lỡ phạm vào một cái điều xấu hổ nào đó mà không nêu lên quyết tâm không tái phạm vào nữa thì chúng ta khó trở thành người tốt được. Nếu mà con cá nó lỡ dướng vào trong cái vùng nước bị nhiễm mà nó đâu có muốn đâu, cái này là một cái tác nhân ngoại tại do con người tạo ra trên môi trường nước, thì đó cũng phải cam kết là không bê vào các vùng nước bị nhiễm. Nhưng mà rất tiếc là các con cá nó không có tầm nhìn xa, không có tư duy, nó không thể nhìn ở bên trên khỏi mặt nước được. Và do đó cái sự cam kết không phạm vào của các con cá chỉ là một cam kết tương đối thôi. Còn con người đó thì có ý thức, thấy rõ được điều tốt, điều xấu. Cho nên khi cam kết thì phải quyết tâm ra khỏi. Đã trải qua cái khổ rồi mà tiếp tục quay trở lại đó thì quả thật là không thông minh. Chúng ta tới hình dung ở trong một số kinh Đức Phật đưa ra ví dụ, một người rớt xuống hầm phân, cái mùi xú uế của nó bám vào cơ thể, dùng xà phòng tẩy vài ba ngày sau vẫn chưa hết mùi. Vậy mà tình nguyện nhảy xuống hầm phân nữa thì quả thật là người đó là người hết chỗ đói rồi. Thì dĩ nhiên là rớt vào hầm phân rồi lên là ai muốn rớt nữa, phải không ạ? Nhưng mà trong thực tế chúng ta lại rớt rất nhiều lần vào các cái hành động xấu hổ đó, bởi sự dẫn dắt của thói quen, bởi sự cám dỗ, bởi sự thiếu quyết tâm và nhiều cái nhân duyên tiêu cực khác. Nội dung thứ tư, Đức Phật nói về giá trị của tâm xấu hổ. Đó là nó giúp cho chúng ta vượt qua thói quen tiêu cực và lối sống xấu. Các cá tính xấu được lặp đi lặp lại nhiều lần thì trở thành lối sống xấu. Lối sống xấu về bản chất là các thói quen xấu. Thói quen xấu thì tạo ra lối sống xấu. Thói quen và lối sống là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thầy cũng đã nói rất nhiều lần á, thói quen ban đầu là mạng nhện, dùng miệng thổi một cái là nó tan tành liền, nhưng mà về lâu về dài là sợi dây xích, nó trói buộc chúng ta, dẫn dắt chúng ta theo lối sống đó, không tháo được hoặc rất khó để tháo ra được. Xấu hổ cá nhân á là một tiến trình nhận thức về phương diện đạo đức và luật pháp khi mà mọi người chưa biết đến. Tự mình đánh giá mình cảm thấy xấu hổ quá, mặc dù chúng ta chưa bị luật pháp sờ gái, tống vào tù, cũng chưa bị ai phanh phui vì chưa biết. Nhưng mà bản thân mình biết chính mình là các hành động đó dở, tệ, xấu, ác, cho nên cảm thấy sai sức, không phù hợp với đời sống của người đệ tử Phật, nên chúng ta quyết bỏ. Thiện pháp 3, hổ thẹn lương tâm. Đức Phật dạy như sau: những gì xã hội chỉ trích lên án, luật pháp không cho thì quyết không làm. Thấy rõ nghiệp xấu tạo ra khổ đau, dẫn vào sanh tử, nên phát triển lương tâm, quyết không vướng vào. Nhờ đó pháp lành ngày càng tăng trưởng. Nếu xấu hổ cá nhân á, là tiến trình tự phản chiếu, thì hổ thẹn lương tâm á, là sự tương tác với hai khuynh hướng phản ứng của tha nhân. Ở phương diện xây dựng á, thì đó là góp ý, khuyên nhắc một cách chân thành trên tinh thần xây dựng. Còn về phía không có thiện cảm, giả ý đó, thì đó là những lời chỉ trích, phê bình, nhục mạ, thậm chí cường điệu hóa, vu cáo, xuyên tạc. Xã hội ngày nay trong thế giới 4.0 đó, phức tạp hơn về phương diện này. Nhất là khi các mạng xã hội như YouTube, Facebook ký hợp đồng với chủ sở hữu các tài khoản về lượng truy cập và tương tác sẽ tương đương với cái số tiền mà hai tập đoàn này sẽ gửi cho những người có tài khoản. Thì chủ trương đó nó làm cho hai tập đoàn này trở nên giàu có, thu lợi nhuận hàng tỷ đô la mỗi tháng thông qua sự quảng cáo. Và các YouTuber và Facebooker cũng hưởng được một cái khoản tiền khá lớn. Nếu mà một clip mà có được khoảng 1 triệu view, có thể có hơn 1000 đô. Và do vậy rất nhiều người không có nghề ngỗng gì hết, chỉ có lệ khẩu thôi, khai thác những thông tin giật gân, những thông tin phịa xạo xấu để kiếm tiền. Thì lên trên mạng gõ Minh Vương à, cái này có những cái clip để là Minh Vương đã chết, giờ ông đã còn sống dân răng, mỗi lần đi hát là có thể 2-3 bài vì ông thay thận mới. Và thận được thay đó là từ một cậu thanh niên tuổi 30, cho nên khi thay thận mới vào ông khỏe hơn bình thường, lên sân khấu là phải ca 2-3 bài. Cái phong độ của mấy chục năm trước bắt đầu quay trở về. Vậy mà trên mạng để là Minh Vương đã chết. Thì những cái clip như vậy đó, nó sẽ thu hút được vài triệu lượt view, mà vài lượt view là kiếm được mấy chục triệu đồng đấy. Chứ tạo ra một cái tin dởm thôi là kiếm tiền bỏ túi. Nên rất nhiều người ta không cần bàn đến lương tâm luật pháp gì hết. Mà bây giờ đó, thì luật pháp các quốc gia trên toàn cầu này đang có những lỗ hổng để các công ty mạng xã hội đó khai thác, và nó trở thành những cái đế chế vượt ra ngoài cái sự kiểm soát của các quốc gia. Chủ sở hữu đó thì tạo ra tiền bạc tỷ Mỹ Kim rất là dễ dàng từ những cái chửi bới, dù không xuyên tạc, chỉ trích, nói xấu hay là thông tin ảo. Dĩ nhiên nó cũng có những mặt tích cực đó, nhưng mặt tích cực thì ít được người phát huy, còn cái mặt xấu thì con người khai thác rất là nhiều. Vì cái nghiệp của người phàm là thích cái xấu chứ mà thích cái tốt, nó lạ vậy đó. Cho nên đây Đức Phật dạy gì? Cái gì mà luật pháp không cho phép, bị xã hội chỉ trích và lên án, thì chúng ta quyết tâm không làm. Tức là mình phải lắng nghe phản biện xã hội. Mà phản biện xã hội thì nó bao gồm hai hướng như đã nói đó, tích cực và tiêu cực. Tích cực thì không bao nhiêu, khen tặng thì không bao nhiêu, mà chửi bới, quyền rủa, chỉ trích thì rất là nhiều. Cái câu chuyện của Hòa Thượng Thiện Chiếu là một ví dụ điển hình. Mấy chục năm làm nhân đạo, có bao nhiêu người khen Hòa Thượng công khai? Một sơ suất nhỏ không phải do chính Hòa Thượng tạo ra, một kẻ xấu nào đó, một nhóm xấu nào đó vào chùa tháo mở hết mấy trăm cái bản tên trên các loại cốt, rồi sau đó quay video thả lên YouTube và Facebook, tạo ra một làn sóng phản cảm chống đối Phật giáo, chống đối Hòa Thượng Thiện Chiếu, nhục mạ Hòa Thượng bằng những cái lời lẽ xấu xa nhất. Trong số đó cũng có một số tăng ni và Phật tử tham gia. Dở vậy đó. Tức là nhiều vị Phật tử không có chánh kiến, cũng không hiểu biết được, không thấy được thật hư của vấn đề. Cứ thấy người ta phê bình chỉ trích là cứ nhào vào, không cần phải kiểm chứng là việc đó có thật hay không, ai là tác nhân tạo ra. Cứ thấy người ta chửi lại thì chửi theo. Đó là mặt trái của truyền thông ăn tiền, mặt trái của truyền thông tự do, mặt trái của tự do ngôn luận. Như vậy khi chúng ta tương tác với cái phản biện xã hội đó, thì những gì đúng chúng ta phải rút kinh nghiệm, sửa chữa để hoàn thiện chính mình. Những gì không đúng thì phớt lờ. Còn những kẻ xấu ác đó, thì quý vị biết được tên tuổi, địa chỉ thật của họ, cứ thư họ ra tòa. Thì những cái kẻ xấu đó chỉ có luật pháp nghiêm trị họ mới sợ thôi. Giống như trong các chùa Đại Thừa đó, có hai vị biểu tượng hộ pháp đó, là tượng trưng cho giáo dục đạo đức, cái thiện và cái hình thức tán dương. Còn tiêu diệt đại sĩ đó là trừng trị kẻ xấu bằng luật pháp, bằng sự trừng phạt. Có những người chúng ta không thể giáo dục họ bằng biểu tượng của hộ pháp, mà phải bằng biểu tượng của tiêu diệt đại sĩ. Kẻ xấu ác nấp núp dưới bóng truyền thông, mạng xã hội nhiều lắm. Cái cách để nhận diện rất là dễ dàng. Những kẻ nào phê bình chỉ trích người khác mà họ không dám để tên thật, địa chỉ thật, số điện thoại thật, 100% là kẻ xấu à. Và làm thế nào để biết rằng là họ không có thông tin thật? Quý vị chỉ cần bấm vào cái Facebook của họ, YouTube của họ, không có thông tin nào hết. Họ lấy cái tài khoản Facebook đó chỉ để đi chửi người này, mắng người kia, để khi mà thư kiện ra, truy tố ra tòa về cái tội vu cáo xuyên tạc, xúc phạm, không biết đâu mà mò. Còn theo luật pháp thì phải có địa chỉ, phải có tên thật, phải có bằng chứng. Chỉ cần chừng đó thôi chúng ta biết đó là những kẻ xấu. Và hiện nay nó có vài trăm kẻ xấu như thế, nhân danh là hộ pháp, nhân danh là Phật tử, nhân danh bảo vệ chánh pháp. Trong số đó có những người khác tôn giáo nữa, có những người không phải là Phật tử mà giả vờ đóng vai là Phật tử để cho một số người thiếu hiểu biết đó mới tin vào, mới chạy theo họ. Thành phần này nhiều lắm. Thiện pháp thứ tư, tinh tấn. Đức Phật dạy như sau: siêng năng dứt sạch các điều bất thiện, siêng năng tu tập tất cả việc lành, siêng năng bền chí quyết không bỏ cuộc lý tưởng cao đẹp, quyết tâm hướng đến tu tập an vui. Tấn là tiến lên phía trước, tinh là chuyên rồng không gián đoạn. Cái công việc của chúng ta đó là phải có tiến bộ hơn, phá kỷ lục hơn đối với chính mình. Ngày hôm nay phải tiến bộ hơn hôm qua, tuần sau tiến bộ hơn tuần này, năm sau đó tốt hơn năm nay. Đó là tiêu chí của tinh tấn. Vì tinh tấn mà được thực hiện dưới sự hỗ trợ của trung đạo, đường quá gắt khu kiệu. Vì con đường tu tập là con đường dài, mang tính bền vững chứ không phải là nhất thời. Trong kinh điển Pali và Đại Thừa đó thì Đức Phật nêu ra có 4 nội dung phải tinh tấn. Nghĩa đơn giản nhất của tinh tấn là siêng năng, cần cù, chăm chỉ, phấn đấu. Nội dung 1, siêng năng dứt sạch các điều bất thiện, cái là thừa nhận rằng mình là một người phàm, các rủi ro, tội luật pháp, lỗi về dân sự có thể có trong quá khứ, hoặc vô tình, hoặc cố ý. Thì sự siêng năng ở đây đó phải được đặt trên nền tảng là dứt sạch các điều bất thiện đã từng xảy ra, để kết liễu đó. Thì có nhiều người đó thì hạn ước với thời gian, biết việc đó là việc xấu, cho tôi thêm vài tháng nữa để kiếm tiền xấu trong cái lĩnh vực đó đủ giàu rồi mới ngưng. Ở đây là không có tiếc nuối, thà chậm giàu một chút, giàu ít một chút. Chúng ta nói không với các hành động xấu đó, kết liễu đó càng sớm càng tốt. Nội dung 2, siêng năng tu tập các việc lành. Thì về phần này thì rất nhiều thiện nam tín nữ hiểu lầm. Họ nghĩ đơn giản rằng là tôi chưa từng phạm pháp tạo tội, cho nên tôi không có nhu cầu tu học gì. Không phạm pháp và tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị trong tù, nặng nhất là tử hình. dừng lại chỗ đó thì không có phước báo gì hết đó. Mình mới đạt được cái mức trung bình của kiếp sống đạo đức thôi. Cho nên đó, từ cái chuẩn trung bình về đạo đức do không phạm pháp thì lời Đức Phật khuyên là phải nỗ lực siêng năng làm thế nào đó để chúng ta có được các công đức do sống theo, sống đúng, sống phù hợp với điều thiện, với các phẩm chất cao quý. Trong hàng trăm bài giảng thì thầy đã cảnh báo rất nhiều lần, do vậy mà nhiều Phật tử cuồng tín là ghét thầy lắm, gọi thầy là ông ác ôn, là người gây hoang mang, kẻ tà kiến, người xấu ác, người phá hoại đạo Phật, dùng những cái từ nặng nề lắm, bởi vì họ không chấp nhận được sự thật. Hồi nào giờ họ đã quen với những cái hứa hẹn ảo rằng là niệm Phật có thể đạt được công đức vô lượng, lại Phật có thể tội diệt hài sa do một số người truyền bá ảo. Bây giờ khi mình đính chính lại những bằng đó thì họ bị sốc, mặc dù mấy cái phước ảo đó họ đâu có thật đâu, nhưng mà được hứa hẹn là có cái phước lớn như thế, công đức vĩ đại như thế, bây giờ khi nghe băng thầy cho từ rồi giống như mình bị chơi vơi, mất hết công đức này, công đức đó có đâu mà mất. Niệm Phật thì tâm bình an, lại Phật thì vượt qua được cái tâm lý ngã mạn, có được sức khỏe, rồi được tĩnh tâm trong lúc mình lại. Chứ niệm Phật và lại Phật mà tội diệt hà sa, phước sanh vô lượng, ai đi tu làm gì? Không cần phải tu, chỉ cần bỏ ra 1.000 thôi, lại chừng 10 lần, một lần lại 100 lại, thì phước hà sa đó nó tăng lên nó cả 10 kiếp xài không hết. Tu làm gì? Cứ tha hồ mà làm ác làm tội, rất là nguy hiểm. Những cách giảng đạo mang tính phương tiện đó, nó chỉ có lợi ích cho cái người chủ trương đó thôi, cho cái ngôi chùa truyền bá học thuyết đó thôi, để nó thu hút những người mê tín về. Nhưng mà nó phá hoại đạo Phật, tàn nát đạo Phật, và nhất là biến tín đồ trở thành nạn nhân của niềm tin sai. Thì khi mình nói sự thật đó ra thì nhiều người ta bị sốc, sốc tồn tập nữa là khác. Hiện nay thì tại Việt Nam có một nhóm tu mật tông bị lạc quẻ, cứ nghĩ mình là chứng đắc đạo quả không à. Cho ai mà đụng đến mật tông cái họ trở thành như là ổ kiến lửa. Họ tập trung vô vài ba chục người chửi rủa một cách rất là cực đoan và cuồng tín, bất luận người đó là tu sĩ hay là ai không cần biết. Đang khi ấy, những người đó ta truyền bá là gì? Chỉ cần niệm thần chú, trì thần chú thôi, đủ công đức, đủ phước báo, giác ngộ thành Phật. Chỉ có làm cái công việc đọc cái câu thần chú thôi được như thế, không cần phải tu tập gì hết. Họ chứ ai không mê, nỗ lực rất ít mà thành quả rất cao, họ được hứa hẹn ảo như thế. Cái đó ta gọi là bánh vẽ. Bánh vẽ nó có thể to bằng quả địa cầu, hoặc là nó to bằng là sao hỏa, sao kim. Nhưng mà bản chất là ăn không được, có ăn được cũng không no được, vì bản chất nó không phải là bánh thật. Là bánh vẽ bao giờ cũng hấp dẫn hơn bánh thật. Thì bây giờ khi họ nghe những cái sự thật đó, họ bị sốc. Họ nói rằng là ông thầy này tước đi hết tất cả những cái phước báo công đức của tôi tu tập, tu niệm thần chú thì được, chánh niệm trong lúc niệm, định tâm trong lúc niệm, còn muốn có công đức và phước báo thì phải làm các việc thiện chứ. Kinh Phật dạy rất rõ ràng ấy. Thế mà những kẻ cuồng tín đó họ tin xoái cổ, ai nói ngược lại họ chống đối. Lâu lâu cái nhóm ban biên tập của Facebook của thầy đó đưa mấy cái câu trả lời đó lên đó, thì trong vòng một ngày thôi là cái nhóm cuồng tín này nhào vào khoảng chừng chục người, vừa gửi email, vừa gửi Facebook, vừa gửi toàn là chửi rủa, quyền rủa, lạ lắm quý vị. Người ta không thể bỏ được các cái chiếc bánh vẽ đó. Cho nên phải tu việc lành, hạnh lành, công đức lành thì mới có được phước báo. Còn niệm Phật trì chú mà có được phước báo thì hỏi với Đức Phật đi giảng kinh thuyết pháp làm gì cho mệt. Đang khi phước thì có 5 loại trong kinh điển Pali đó. Phước tướng, tức là nhan sắc đẹp. Thứ hai là phước tài sản và tuổi thọ, sức khỏe, tài sản đủ đầy. Thứ ba là phước sức khỏe và tuổi thọ. Thứ tư là phước thù duyên. Thứ năm là có trí tuệ. Thì muốn có là phước nào thì phải gieo trồng nhân của phước đó. Nó rõ ràng như thế thôi. Hạt ớt thì không thể tạo ra lúa, hạt lúa thì không thể trở thành quả cam, hạt cam thì không thể trở thành trái chanh, hạt chanh thì không thể trở thành trái ổi. Cái loại hạt nào thì nó ra cây của hạt đó, ngoài trừ mình ghép không? Cái cây A với cái cây B cùng cái nhóm chủng loại gen thì nó ra một cái cây C. Nhưng mà trước đây nó chỉ có bông hồng màu đỏ, ta mới ghép ra thành là bông hồng màu hường, rồi bông hồng màu vàng, bông hồng màu trắng, bông hồng màu tím. Có thể trong tương lai nếu người ta thích, người ta có thể ghép ra được cái bông hồng màu đen. Nhưng mà bán bông hồng đen không biết ai mua không? Vấn đề là kinh tế nó có lợi không thôi. Còn về phương diện mà biến đổi gen của thực vật đó, các nhà thực vật học dư sức để làm. Siêu năng thứ ba, bền chí không bỏ cuộc đối với các lý tưởng cao quý. Cái này rất khó. Làm việc thiện, việc nghĩa, việc Phật sự một thời gian có thể làm được, nhưng mà làm bền vững cho đến trọn đời là rất khó. Chỉ cần trải qua sóng gió một vài lần thị phi thôi, nhiều người nói thôi thầy ơi cho con nghỉ, cho con rút, con bây giờ muốn chuyên tu, muốn được bình an, nó không muốn làm nữa. Đó là thiếu cái quyết chí bền vững này. Đó là kiên trì ba la mật. Thứ tư là quyết tâm hướng đến tu tập an vui. Tức là ngoài các việc nghĩa, việc thiện thì chúng ta phải có tu tập cho bản thân mình. Thì mỗi ngày phải ít nhất phải có một vài tiếng tu, và phải tu trong lúc làm các Phật sự, tu trong lúc làm các việc thiện. Đó là tu từ bi, tu chánh niệm, tu hoan hỷ, tu không phiền não, tu hạnh phụng sự, tu điềm tĩnh. Khi mình làm việc tốt người ta chửi, mình không sân, tức là tu điềm tĩnh. Tất cả cái đó đều là tu cả, chứ không phải là ngồi tụng kinh niệm Phật mới là tu. Ngồi tụng kinh niệm Phật rồi thiền là tỉnh tu. Chỉ tu tập trong lúc đó là nó tốt hơn, bởi vì tất cả là bạn đồng tu, rồi có người dẫn dắt trong một cái không gian tu thì mọi người đều tiến bộ hết. Còn tu quan trọng nhất vẫn là tu trong thực tiễn, áp dụng từ cái phẩm chất an vui đó vào trong cuộc sống thực tiễn, khi tiếp xúc, khi làm việc, khi tương tác mà tâm vẫn được bình an thì mới là tu có tiến bộ. Thì đó là bốn nội dung tu tập dẫn đến là các pháp lành. Thiện pháp năm, học rộng hiểu nhiều. Đức Phật dạy như sau: nỗ lực học rộng những điều đáng học, ghi nhớ không quên những điều đã học, hiểu rõ Phật pháp, toàn thiện phần đầu, toàn thiện phần giữa, toàn thiện phần cuối, có văn có nghĩa, dẫn đến thanh tịnh an lạc hạnh phúc, quyết tâm học hỏi Phật pháp cao siêu. Bác học đa văn trong chữ Hán được dịch trong tiếng Việt là học rộng hiểu nhiều, là một trong các phẩm chất mà các bậc thánh A-la-hán trở lên đều phải có. Chúng ta nên nhớ nha, Đức Phật dạy rất nhiều lần trong các kinh. Thất thánh tài là 7 tài sản thánh, thì trong đó có bác học đa văn. Như vậy, Nếu tu tập đúng tinh thần Phật dạy đó thì mỗi tu sĩ đều là một nhà trí thức. Và vượt lên trên yếu tố trí thức đó đó thì mỗi tu sĩ còn là một hành giả. Và đồng hành hỗ trợ cho tính trí thức và hành giả của tu sĩ thì mỗi tu sĩ Phật giáo phải là một nhà phụng sự, tức là một nhà hoạt động xã hội. Thì các đệ tử tại gia cũng phải nỗ lực đạt được cái phẩm chất hiểu biết đó. Thì nội dung của học rộng hiểu nhiều bao gồm: thứ nhất, nỗ lực học những điều đáng học. Thì biển học này mênh mông, nếu không biết chọn lọc đó, học suốt cả một kiếp người không hết được. Cũng có một số tăng ni bị dướng kẹt vào cái này, suốt cả một kiếp người đóng vai là học sinh luôn. Đang khi học phương pháp mới là quan trọng. Có được phương pháp, chúng ta tự học tại nhà. Và khi tốt nghiệp trong một chương trình học nào rồi thì phải ứng dụng cái chương trình đó vào trong cuộc sống, chia sẻ cái hiểu biết đó cho người khác. Nếu không hiểu rõ vấn đề này đó thì cả một kiếp tu học, cả một kiếp người rồi không phụng sự được cho ai thì học để làm gì? Trong quá trình thầy còn là sinh viên đó, mặc dù thầy đủ sức để học bằng cấp 2, bằng cấp 3 hay là văn bằng 2, văn bằng 3, dứt khoát không làm. Luận án tiến sĩ của thầy đó là 785 trang, giấy phép là gần có rồi, chuẩn bị in. Thầy viết chỉ trong vòng 6 tháng là xong. Đủ sức để viết thêm cái luận án thứ hai, không khó gì. Phần lớn các luận án tiến sĩ ta chỉ có 250 trang. Cái luận án của thầy nó dày gấp 3 lần. Số lượng các chú thích là dày đặc. Rồi quyết tâm là không lấy nhiều bằng cấp để làm gì. Học vững, có kiến thức phương pháp thì các lĩnh vực chúng ta chưa từng được đào tạo chúng ta vẫn biết. Mỗi lĩnh vực có liên hệ đến Phật học đó, thì thầy đều có trong thư viện của riêng đó, vài ba đầu sách của những tác giả giỏi đều đọc qua. Cho nên đó, mặc dù thầy được đào tạo về Phật học tại Việt Nam, sang Ấn Độ thì học thêm về triết học Đông Tây, các lĩnh vực như xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học, vân vân, đều đọc qua, đều biết. Do đó đó, chỉ cần học những điều đáng học thôi, chứ không phải cái gì cũng học. Rất nhiều người bị mất phương hướng đó. Tôi cũng có nhiều tăng ni đó tốt nghiệp đến 3-4 cái tiến sĩ, 3-4 cái thạc sĩ, còn cử nhân có người đến 6 cái cử nhân. Để làm gì? Học xong rồi già mất tiêu rồi, già bắt đầu sanh bệnh, đối phó với bệnh suốt ngày lo trị bệnh, không phụng sự cho ai. Tức là mất phương hướng trong việc học. Đang khi mục đích của học là để thực hành. Chủ trương của các bậc cổ đức ngày xưa là gì? Học nhi thề tập chi. Học là phải thường xuyên thực tập. Nội dung thứ hai, ghi nhớ không quên những điều đã học. Muốn như vậy thì phải ôn lại. Mà muốn ôn lại đó thì trong lúc học đó, chúng ta chỉ ghi những ý chính. Thì các chị em phụ nữ và các sư cô phải lưu ý đó, là khi lên lớp nghe thuyết giảng đừng có ghi chép tràn gian đại hải như một cái máy. Thầy nhớ lúc thầy mới dạy cao đẳng Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh ở chùa Vĩnh Nghiêm, năm đó là như là năm 2003, thì trên cái bàn dạy của thầy thì có 30 cái máy cassette, có khi là 40. Lúc đó thì chưa có tham gia Phật sự của giáo hội nhiều như bây giờ, Cho nên là mỗi một bài giảng thì soạn bài rất kỹ, so sánh, đối chiếu, tham khảo. Thì cái lượng thông tin mà cung cấp cho tăng ni đó rất là phong phú cho mỗi tiết học. 30-40 cái băng cassette đó thôi, lúc đó thì chưa có mấy cái máy mà video như bây giờ, điện thoại thông minh như bây giờ, chỉ có mấy cassette thép nhỏ nhỏ. Thì nhiều sư cô về chép lại nguyên văn cái bài giảng của thầy, đến lúc mà làm bài thi cũng chép lại nguyên văn, học thuộc lòng rồi chép, làm sao được điểm. Này, kiến thức của người khác phải kiến thức của mình. Thì các thiền sư ở Trung Quốc và Nhật Bản gọi đó là gì? Đàm giải của người khác. Thì cái đờm á, vải là nước miếng. Cái kiến thức của người khác á, các thiền sư cho là đờm và giải của người khác. Thì mình đi nhai nuốt lại làm gì? Dĩ nhiên đi học là mình phải học những cái hay, lọc là những cái hay, nhưng phải kèm theo đó là những phát minh, sáng kiến, sáng tạo và cái mới của mình. Đó là học có phương pháp. Và phải chép những cái điều mà cần ghi chép thôi. Chứ thời thì còn chú tiểu thì học, bây giờ nó vẫn còn mấy cuốn tập đó. Lúc đó là viết bằng mực, mực nó không có file. Còn bây giờ viết bằng bút bi đó, thì để thời gian sau là cái mực bút bi nó bay hết rồi. Còn cái mực, cái viết mà mực nước đó, nó còn nguyên. Thì những cuốn sách của thầy đó, thầy ghi chú rất là kỹ những cái câu danh ngôn, những câu tư tưởng, những ý chính gì đó là mình viết ra tập hết. Chứ lúc đó là chưa có máy vi tính như bây giờ, iPhone, iPad, laptop để ghi chú. Tất cả phải ghi chú bằng tay. Còn thời này muốn học dễ lắm, trên mạng có đủ hết, sớt Canada rồi mình copy mấy cái đoạn hay đó, rồi đưa vô trong cái file tập tin, là đưa lên iCloud hoặc Google Drive để vĩnh viễn. Mình chết đi sống lại tái sanh 1000 lần, thông tin đó vẫn còn, không mất đi. Cho nên muốn ôm lại, chứ cần có cái đường truyền internet ở đâu mình cũng ôm lại được, chứ không cần phải mang laptop đi nữa. Đó là cái phước của thời hiện đại. Hiểu rõ Phật pháp, toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Văn á, nó liên hệ đến nhân phẩm, câu cú, tự loại, nghệ thuật tu từ, cách đảo ngữ. Tức là mình phải vững về kiến thức ngôn ngữ học. Còn nghĩa là phải nắm vững về kiến thức triết học. Có nhiều người đó thì ngoại ngữ rất giỏi, nhưng mà tư tưởng rất là kém, bởi vì không hiểu được nghĩa. Họ có năng khiếu nói thôi, nó rất là lưu loát, nó rất đúng văn phạm, nhưng mà không hiểu nghĩa sâu, không có tư tưởng sâu, là thiếu cái phương diện triết học. Ở đây Đức Phật nhấn rất rõ là gì? Cả văn lẫn nghĩa. Mà mục đích của đó là gì? Dẫn đến sự thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, và quyết tâm học hỏi Phật pháp cao siêu. Cho nên á, ai là đệ tử Phật, dù là tăng ni hay Phật tử, mà nói rằng là tôi chỉ cần chuyên tu, tôi không học gì hết, là đi ngược lại với chủ trương của Đức Phật, nhất là bài kinh này. Phải hiểu thấu đáo thì mới tu có bài bản được. Mà không hiểu gì hết là tu mù, tu mò, tu càng thôi. Rất là chậm tiến bộ. Quyết tâm học Phật, không cảm thấy chán, chuyên tâm nghiền ngẫm, hiểu sâu tận tường, nhờ đó vượt qua tất cả khổ đau. Tức là học mà không chán là thái độ học có lý tưởng. Các nhà giáo Việt Nam á, ta nói là rất đáng trân trọng, lương rất thấp, nhưng mà ta đi dạy học không chán, truyền trao tri thức cho các thế hệ học trò không chán. Rồi các vị tu sĩ cũng phải có tâm quần pháp, làm Phật sự không chán, không mệt mỏi, không bỏ cuộc, bao gồm viết sách, dịch sách, giảng Phật học ở trường lớp, giảng Phật pháp ứng dụng cho các giảng đường. Thời này thì có Facebook và YouTube miễn phí. 20 năm trước YouTube là tính tiền, rồi sau đó ta cho miễn phí một lần chỉ được 10 phút thôi. Giảng một bài giảng phải cắt ra nhiều lần, rồi để phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Bây giờ đó, các mạng xã hội này đó, quý vị có thể nói 10 tiếng, 20 tiếng, thậm chí nói 500 tiếng liên tục, nó cũng miễn phí hết. Cái dung lượng nó chứa đủ hết, không có thiếu cái gì, nó thuận lợi dữ lắm. Cho nên tu sĩ mà cảm thấy chán trong việc giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật á, thì không có lợi lạc cho quần chúng tại gia, và chưa đạt được cái tiêu chuẩn thiện pháp này. Thì ai đã học xong các chương trình từ cao đẳng trở lên là đủ sức hành đạo, như là cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, mà chưa viết sách, chưa dịch thuật, chưa giảng dạy, thì biết là mình đang còn thiếu sót, và rơi vào tình trạng là gì? Chán nản, mệt mỏi. Và phải khắc phục nó. Thiện pháp thứ 6, thực tập chánh niệm. Đức Phật dạy như sau: những điều Phật pháp đã được học qua, nhớ rõ không quên, giữ gìn chánh niệm, làm chủ giác quan, đi đứng nằm ngồi tâm luôn thư thái. Thì đây là phần định nghĩa chánh niệm rất là ngắn gọn. Có hai nội dung của chánh niệm. Thứ nhất là nhớ được Phật pháp đã học và những điều cao quý, chứ không nhớ cái chuyện khổ đau, hay là nhớ các hạnh phúc trong quá khứ. Vì làm như thế là chúng ta đang tiếc nuối một thời đã qua, và đôi khi cái sự đã qua đó nó không có mặt ở hiện tại nữa. Còn cái quá khứ thì đã hâm nóng khổ đau lại, nó không có lợi cho chính mình. Cho nên đó, nội dung của nhớ là nhớ Phật pháp, nhớ những điều cao quý để ứng dụng, chứ không phải là nhớ tất tần tật mọi thứ. Người nào có bộ nhớ dai là khổ lắm. Cái chuyện người ta làm xấu với mình, lỡ lời với mình, hay là cố với mình rồi, họ nhớ suốt một cả một kiếp người không quên được. Đụng tới một cái là nó bung ra giống như một cái thác nước chảy, họ kể vanh vách ngày mấy tháng mấy. Đôi khi cái người ta lỡ làm như thế, ta quên bắt đất rồi, ta quên mấy kiếp rồi, nhưng mà cái người bị làm đó, họ nhớ, và cái nhớ đó hành hạ cảm xúc của họ. Cho Đức Phật dạy là gì? Đầu tiên đó, chánh niệm là nhớ Phật pháp thôi. Thì khi quý vị nhớ Phật pháp thì quý vị sẽ có thực tập tốt, đạt được tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm quảng đại, tâm bao dung, tâm tha thứ, tâm hỷ xả, tâm từ bi, tâm độ lượng, tâm buông bỏ, thì làm sao còn cái khổ đau này nó bám vào trong tâm chúng ta được. Thứ hai đó là chánh niệm là làm chủ tâm thức của mình trong lúc cơ thể thể hiện các vận động, như là sự đi, sự đứng, sự ngồi, sự nằm. Đó là 40 nghi lớn. Còn các nghi nhỏ thì bao gồm sự co duỗi, sự mặc áo quần, sự nhai cơm, sự uống nước, rồi sự thức, sự ngủ, sự nói năng và sự yên tĩnh, tức im lặng. Tức là phải làm chủ được hết các hoạt động đó, thấy rõ được nó. Nếu nó đi theo chiều tiêu cực, ghi nhận, không chạy theo, không bám víu, không hệ lụy, thì các hành động xấu, tư duy xấu đó tự động bẽn lẽn, quê quán kết thúc. Đó là giá trị của việc duy trì chánh niệm. Làm thế nào để biết rằng là chúng ta đang trải nghiệm chánh niệm? Đó là thước đo kết quả. Đức Phật nói tâm luôn thư thái. Thì chánh niệm đó là đúng. Còn nó là vọng niệm hay tà niệm thì tâm nó mệt mỏi lắm, tâm căng thẳng lắm. Thì để có được chánh niệm đó, thì thầy khuyên quý Phật tử á, những điều buồn không vui á, nhớ là đừng có tâm sự trên mạng, nhất là mạng xã hội. Khi quý vị tâm sự lên á, báo chí, nếu quý vị là người có vị trí xã hội, có tên tuổi, có ảnh hưởng, thì thì báo chí sẽ chụp lấy liền và tạo thành các cái tin giật gân bằng cách là giật tích hấp dẫn thôi. Hàng triệu người vào xem, thông tin đó được lưu bố một cách rộng rãi, nhanh đến độ chóng mặt. Trong vòng vài giờ thôi, tin tức đó là hầu như mọi người biết hết, còn muốn rút lại cũng không rút lại được. Và cái đó nó tạo ra cái chấn động tâm thức mệt mỏi. Như cách đây 2 ngày cái vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế Hà Nội, quý vị có theo dõi không? Đang phá tu sao theo dõi được? Vậy là tiến bộ đấy. Chứ còn mà nói có theo dõi thì thầy biết là quý vị sử dụng điện thoại lén rồi. Mỗi ngày thầy điểm tin mỗi chừng 5 phút, liếc qua các cái tức, cái tin tức nào mà thấy cần xem đó thì mình mới dừng lại xem thêm 5-10 phút nữa thôi, chứ không có làm dụng vào tin tức. Vì nên nhớ là các cái hãng truyền hình chuyên nghiệp á, tin tức thế giới ta cũng dối gọn 5 phút trong một ngày thôi. Tổng thống của Hoa Kỳ thì có cái mặc định á, mỗi buổi sáng FBI phải báo cáo tình báo cho tổng thống trong vòng 10 phút tất cả những vấn đề thế giới, vấn đề trong nước như thế nào để ông ấy ông nắm. Đó là luật định. Còn chúng ta là thường dân đâu cần phải đi tiêu thụ tin tức quá nhiều, cái gì cũng đọc, đọc vô rồi con mắt nó mê lẹ lắm, suốt ngày cái mở rồi cầm cái điện thoại di động như thế này hết tu luôn. Nên tu sĩ trong thời đây là khó tu lắm, nếu mà có điện thoại di động như là khó tu vô cùng. Còn á, học sinh sinh viên mà có điện thoại di động sớm quá đó là cũng khó học, vì những cái xấu nó hấp dẫn hơn, những cái dở hấp dẫn hơn là cái học. Chỉ trong vòng có mấy giờ đồng hồ thôi, bây giờ tên tuổi của ông chồng, của bà vợ, của tình nhân nó lan tràn trên mạng hết, tan nát gia đình luôn. Lỗi phải chưa cần biết, bây giờ là gia đình nó tan nát. Và truyền thông họ khai thác, mà mỗi lần có vụ việc như vậy đó thì báo nó tăng thêm được khoảng mấy chục phần trăm cái số lượng phát hành. Nhất là tờ báo nào đưa tin đầu tiên đó, phát hành ghê gớm lắm. Đó là cái cách làm ăn của truyền thông. Và bây giờ cứ mỗi lần có nỗi buồn, nỗi đau, giận ai, ghét ai, thù ai, đem lên mạng ghi ra hết để làm gì? Không giải quyết được vấn đề, nó chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng thôi. Cho nên đưa lên truyền thông nó chỉ đưa những cái hay, cái đẹp, cái tốt, mà cái hay, cái đẹp, cái tốt thì ít người xem lắm quý vị. Một bài thuyết giảng là hay mà kiếm được 100.000 lượt view là khó vô cùng. Nhưng mà giật và cái tích xạo xạo chút xíu thôi là mấy triệu được xem. Có một clip của một thầy trẻ đó, ghi cái tích như thế này nè: thầy chùa nói về tình yêu không nghe là suốt đời ân hận, lên đến 17 triệu được xem. Mà nội dung vô thầy nghe thử có gì đâu, nhưng mà vô cái tích hấp dẫn quá. Nó kích thích, nó đánh vào cái tò mò. Ông thầy chùa không có người yêu mà nói về tình yêu nói như thế nào, nói dốc hay là nói thiệt, dốc là dốc là sao mà thiệt thì sao. Tự động là người ta đổ dồn vô, ta coi ào ào ào. Đó là mặt trái của truyền thông. Và truyền thông miễn phí ngày nay đó, nó làm cho các truyền thông chân chính và truyền thống đó là gần như là dễ chết. Một số hãng truyền thông phải phá sản thì ngôn ngữ truyền thông phải chuẩn mực. Đang khi bây giờ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, giờ có thêm TikTok đó, dành cho nhóm tuổi teen, thích những cái giật gân, mà giật gân phải đánh vào cảm xúc. Đánh vào cảm xúc thì có hai loại. Thứ nhất là nói tửng tửng, nói tưng tưng, người ta khoái nghe lắm. Hay là nói chửi bới, nói quyền rủa, nói chì chiết, người ta cũng nghiện nghe đó. Còn thứ hai là phải dùng ngôn ngữ mạnh bạo, đôi lúc phải thô tục, thì cái đó là nó khai thác dòng cảm xúc của con người. Thì các ứng cử viên tổng thống nào mà khai thác được cái truyền hình thực tế, tức là đánh vào cảm xúc, thì thường dễ đắc cử, không cần có tài đức gì, không quan trọng đó. Quan trọng là chiếm được cái trái tim cảm xúc của cử tri. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là gì? Tâm thư thái là kết quả, là thước đo của cái việc chúng ta thực tập chánh niệm đúng cách. Thiện pháp thứ bảy, phát triển trí tuệ. Đây là điều cuối cùng. Đức Phật dạy như sau: nhờ tu tứ đế, trí tuệ tăng trưởng. Nhờ có trí tuệ, thấy rõ nhân quả, các việc hưng suy, thấu hiểu đạo đề, phân biệt rõ ràng, thành tựu sự nghiệp, dứt sạch khổ đau. Chỉ có một đoạn ba hàng thôi, Đức Phật đã mô tả được giá trị của trí tuệ một cách rất là sâu sắc và toàn diện. Chìa khóa để có được trí tuệ nhanh nhất đó là học và thực tập tứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên năng, trải nghiệm niết bàn, thực tập bát chánh đạo. Nó giống như cái quy trình của y khoa mô tả bệnh, truy tìm nguyên nhân bệnh, hứa hẹn lành bệnh và sức khỏe, tuổi thọ và quy trình trị liệu. Đức Phật đi trước y khoa. Nhờ tu tứ đế như vậy thì trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Và hiệu quả của trí tuệ đó là gì? Đó là giúp cho chúng ta tiếp cận mọi vấn đề, từ con người, sự vật, sự việc, tình huống, trên nền tảng của nhân, duyên và kết quả. Thấy rõ được việc hưng thịnh, việc suy vong, sự xuất hiện, sự diễn tiến, sự kết thúc của từng sự vật hiện tượng một cách rõ ràng, thấu đáo. Giá trị thứ ba đó là phục vụ cho thành tựu sự nghiệp. Dù là sự nghiệp đời hay là sự nghiệp đạo, người có trí tuệ là chắc chắn thành công. Và giá trị quan trọng hơn nữa đó là người có trí tuệ kết thúc được các nỗi khổ và niềm đau. Vì trí tuệ là luôn luôn hướng đến sự ứng dụng. Nó khác với trí thức. Trí thức là dừng lại lý thuyết. Để đạt được trí tuệ thì trong kinh Đức Phật dạy rất là nhiều đó. Trí tuệ do nghe và học, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý, và trí tuệ do tu đạo đức và tu thiền định. Ba phương diện rõ ràng. Kính thưa các quý Phật tử, bảy thiện pháp mà chúng ta vừa khảo sát khái quát ở trong bài kinh Ẩn Dụ và Thành Trì đó là trích từ kinh Tăng Chức A Hàm, bài thứ 33, có tựa đề là Đẳng Pháp Phẩm, thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đà Tạng Kinh, trang 703, tập 2. Thì bảy thiện pháp này nó tương đương với bảy thánh tài, đó là bảy tài sản thánh giúp cho người tu học Phật đó, có được nhiều tiến bộ và đạt được an vui hạnh phúc trong đời. Cho nên nếu quý vị không có nhiều thời gian đó, thì chỉ cần sở hữu quyển Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa, được trích ra từ quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, thì cuốn này nó gọn hơn. Người tại gia thì mỗi ngày mình đọc một bài thôi, hiểu Phật sâu lắm. Quỹ Đạo Phật ngày nay đã ấn tống rộng rãi, quý vị có thể đến nhận tại văn phòng của chùa Giác Ngộ ở tầng G, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, hoặc là nhận online vào trang web quỹ đạo phật ngày nay.com. một thỉnh kinh sách, điền vào địa chỉ, thông tin và tác phẩm mà mình muốn thỉnh, thì nhân viên của Quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ gửi đến tận nhà, rất là thuận lợi. Các chùa nào muốn sử dụng 39 nghi thức và mấy chục tác phẩm Phật học do chùa Giác Ngộ ấn tống thì liên lạc, hoàn toàn miễn phí. Chúc tất cả được an lành.
thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.